số 5, chuyện đấu gạo, tiền thân Tandula Nali. Giá đấu gạo bao nhiêu? Câu chuyện này được Thế Tôn khi ở tại Kỳ Chiên đã kể về trưởng lão Laludaji. Trong thời ấy, tôn giả Đát Ba, con bộ tộc Mala, làm người phân phối cơm ăn cho chúng tăng. Thời ấy vào buổi sáng, trong khi phân phối thẻ cơm, trưởng lão Udaji khi thì được gạo tốt, khi thì được gạo xấu. Vào ngày được gạo xấu, Udaji thường làm rộn lên trong phòng phát thẻ và nói: "Sao chỉ có Đát Ba biết phát thẻ, chứ chúng tôi không biết hay sao?" Một hôm, khi Udaji làm rộn lên trong phòng phát thẻ, người ta đưa sổ phát thẻ của Udaji và nói: "Hôm nay hiền giả hãy phát thẻ." Bắt đầu từ hôm ấy, Udaji phát thẻ cho chúng tăng, nhưng trong khi phát thẻ, Udaji không biết gạo nào là tốt, gạo nào là xấu. Udaji cũng không biết số hạ lạp như thế nào được phát gạo tốt, số hạ lạp như thế nào được phát gạo xấu. Khi làm sổ thứ tự để chia phần, Udaji không nghĩ đến thứ tự hạ lạp. Do vậy, khi các tôn giả đứng vào vị trí của mình, Udaji ghi một cái dấu trên sàn hoặc trên tường để chỉ rõ hàng này đứng chỗ này, hàng kia đứng chỗ kia. Đến ngày sau, trong phòng phân phối thẻ có ít tỷ kheo hơn trong hàng này và có nhiều tỷ kheo hơn trong hàng kia. Hàng nào ít tỷ kheo hơn thì các dấu ghi quá thấp, hàng nào nhiều tỷ kheo hơn thì các dấu ghi quá cao. Nhưng Udaji không biết gì về hàng sắp, đã phân phối các thẻ theo những dấu của mình. Do vậy các tỷ kheo nói với Udaji: "Các dấu hoặc là quá thấp hoặc là quá cao, gạo tốt dành cho những vị có hạ lạp như thế kia, còn gạo xấu lại dành cho những vị có hạ lạp như thế này." Nhưng Udaji gạt họ sang một bên và nói: "Nếu dấu này là như vậy, sao các hiền giả không đứng như vậy? Sao tôi lại tin các hiền giả? Tôi tin các dấu của tôi hơn." Các vị trẻ tuổi và các sa-di kéo Udaji ra khỏi phòng phân phối và nói: "Này hiền giả Udaji ám độn, khi hiền giả phân phối thẻ, các tỷ kheo nhận thiếu phần họ được nhận, hiền giả không xứng đáng để phân phối, hãy đi ra đi." Trong khi ấy, tại phòng phân phối thẻ có tiếng ồn ào lớn, nghe vậy bậc đạo sư gọi hỏi trưởng lão Ananda: "Này Ananda, trong phòng phân phối thẻ có tiếng ồn ào lớn, tiếng gì vậy?" Trưởng lão Ananda cáo bạch cho Như Lai biết sự việc vừa xảy ra. Thế Tôn nói: "Này Ananda, không phải hiện nay, Udaji với sự ngu si của mình mới làm cho người khác bị thiệt hại khi nhận phần của họ. Thuở trước, Udaji cũng đã làm như vậy." Trưởng lão Ananda yêu cầu Thế Tôn làm sáng tỏ vấn đề này. Thế Tôn trình bày rõ sự việc bị tái sanh che lấp qua câu chuyện quá khứ. Thuở xưa ở nước Kashi, tại thành Ba La Nại, vua Brahmadatta đang trị vì. Lúc ấy Bồ Tát của chúng ta làm người đánh giá cho vua, ngài đánh giá voi ngựa vân vân, đánh giá châu báu vàng vân vân, và ngài thường trả cho những người chủ các hàng hóa đúng giá tiền như ngài đã quy định. Nhưng vua là người tham lam và bản tánh tham của vua khiến vua suy nghĩ, người đánh giá này với cách đánh giá như vậy không bao lâu sẽ làm cho tài sản trong nhà của ta khánh kiệt, ta phải tìm một người đánh giá khác. Mở cửa sổ nhìn xuống sân, vua thấy một người quê mùa tham và ngu đang đi qua sân, nghĩ rằng kẻ ấy có thể làm người đánh giá cho mình, bèn cho gọi kẻ ấy lên và hỏi anh ta có thể làm người đánh giá cho vua được không. Kẻ ấy trả lời: "Thưa đại vương, tôi có thể làm được." Vua liền đặt người ngu ấy vào chức vụ người đánh giá với mục đích bảo vệ tài sản của mình. Từ khi ấy trở đi, người ngu ấy đánh giá voi ngựa vân vân, không đếm xỉa gì đến giá trị, nói giá tùy theo sở thích. Và vì giữ chức vụ ấy, kẻ ấy nói gì thì giá tiền là phải như vậy, không thể khác. Lúc bấy giờ từ nước phương Bắc, một người buôn ngựa đi đến với 500 con ngựa. Vua cho gọi kẻ ấy lên và bảo anh ta đánh giá ngựa. Kẻ ấy đánh giá 500 con ngựa bằng giá một đấu gạo, bảo trả cho người buôn ngựa giá tiền một đấu gạo và bảo dắt ngựa vào chuồng. Người buôn ngựa đi đến gặp người đánh giá cũ, thuật lại sự việc này và hỏi phải làm thế nào. Bồ Tát nói, hãy cho người ấy một số tiền hối lộ và hỏi nó, biết rằng giá tiền các con ngựa chúng tôi đánh giá một đấu gạo, thì ông có thể cho chúng tôi biết, theo ông giá tiền một đấu gạo là bao nhiêu? Ông có thể tuyên bố giá ấy trước mặt vua được không? Nếu nó trả lời có thể được, thì đưa nó đến ngay trước mặt vua, và tôi cũng sẽ có mặt ở đấy. Người lái buôn nghe theo lời Bồ Tát, cho người đánh giá một số tiền hối lộ, và đặt vấn đề với kẻ ấy. Khi kẻ ấy nhận hối lộ và nói có thể đánh giá đấu gạo được, người buôn ngựa đưa ngay anh ta đến trước mặt vua. Bồ Tát cùng nhiều đại thần khác cũng đi đến. Người buôn ngựa sau khi đảnh lễ vua liền thưa, thưa đại vương, con đã biết giá tiền 500 con ngựa bằng giá tiền một đấu gạo. Nhưng giá tiền một đấu gạo là bao nhiêu? Đại vương hãy hỏi người đánh giá này. Không biết sự việc sẽ xảy ra, vua nói, này người đánh giá, khanh nói cho chúng ta biết giá tiền 500 con ngựa. Thưa đại vương, là giá tiền một đấu gạo. Hãy là vậy, này khanh, 500 con ngựa này trị giá một đấu gạo, vậy giá trị một đấu gạo ấy là bao nhiêu? Người ngu si ấy trả lời, một đấu gạo trị giá bằng tất cả thành Ba La Nại với nhiều ngoại ô. Như vậy, chúng ta được biết rằng, để làm vui lòng ông vua, kẻ ấy trị giá các con ngựa bằng một đấu gạo, nhưng sau khi lấy tiền hối lộ từ tay người lái buôn, anh ta đánh giá một đấu gạo bằng giá toàn nội ngoại thành Ba La Nại. Lúc bấy giờ, toàn thành bao bọc Ba La Nại dài đến 12 dặm, còn nội thành và ngoại thành Ba La Nại rộng lớn 300 dặm. Tuy vậy, kẻ ngu ấy trị giá nội thành và ngoại thành Ba La Nại rộng lớn này chỉ bằng một đấu gạo. Nghe kẻ ấy nói vậy, các đại thần vỗ tay cười và nói, trước kia chúng ta thường nghĩ rằng quả đất và quốc độ là vô giá, nhưng nay chúng ta được biết rằng thành phố lớn Ba La Nại này cùng với vị vua trị giá chỉ có một đấu gạo mà thôi. Ôi, kẻ đánh giá thật đầy đủ trí tuệ, sao nó có thể giữ địa vị của nó lâu như thế? Nhưng thật sự kẻ đánh giá này phù hợp với vua chúng ta một cách tuyệt diệu. Các đại thần vỗ tay cười đùa và mỉa mai như vậy, rồi Bồ Tát đọc bài kệ. Giá đấu gạo bao nhiêu? Bằng cả nội ngoại thành, thành phố Ba La Nại. Cả 500 con ngựa cũng chỉ bằng giá tiền một đấu gạo mà thôi. Lúc bấy giờ, vua xấu hổ đuổi kẻ ngu ấy đi và đặt Bồ Tát vào chức vụ đánh giá như cũ. Rồi đến khi mệnh chung, Bồ Tát đi theo nghiệp của mình. Sau khi trình bày pháp thoại này, bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện với nhau và kết luận bằng sự nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, kẻ đánh giá quê mùa ngu si là Udaji, còn vị đánh giá có trí là ta vậy. Số 6. Chuyện Thiên Pháp Tiền Thân Devahama. Đầy đủ tàm và quý. Khi ở Kỳ Viên, Thế Tôn kể câu chuyện này về một tỷ kheo có nhiều đồ vật. Ở Xá Vệ có một vị trưởng giả giàu có, sau khi vợ chết mới xuất gia. Trước khi xuất gia, vị ấy có làm một phòng để ở, một phòng để lửa và một kho chứa đồ, cho chất đầy kho chứa đồ với bơ sữa gạo vân vân, rồi mới xuất gia. Sau khi xuất gia, vị ấy cho gọi những người đầy tớ của mình bảo nấu các đồ ăn theo sở thích và thọ dụng các món ăn ấy. Vị ấy có rất nhiều vật dụng, ban đêm có bộ đồ lót, có áo choàng riêng, ban ngày có bộ đồ lót, có áo choàng riêng, và sống cách biệt sau biên địa ngôi tịnh xá. Một hôm trong khi vị ấy lấy các y và đồ nằm, trải chúng trong phòng để phơi cho khô, một số đông tỷ kheo ở các tỉnh đi từ trú xứ này đến trú xứ khác, đến phòng kia thấy các y áo vân vân, liền hỏi chúng thuộc về ai, vị ấy trả lời, của tôi thưa các hiền giả. Thưa hiền giả, y này, áo lót này, đồ nệm này, tất cả của hiền giả phải không? Dân của tôi. Họ nói, này hiền giả, Thế Tôn chỉ cho phép ba y, hiền giả xuất gia trong giáo pháp Đức Phật ít dụng như vậy, lại chất đầy cả kho vật dụng như vậy, chúng tôi sẽ đưa hiền giả đến bậc đạo sư. Rồi các tỷ kheo này đem vị ấy đi đến bậc đạo sư. Thế vậy, bậc đạo sư nói,
Này các tỷ kheo, phải chăng các ông đem đến đây một tỷ kheo ngoài ý muốn của vị ấy?
Bạch Thế Tôn, tỷ kheo này có nhiều đồ vật và có cả kho vật dụng.
Này tỷ kheo, có phải ông có nhiều vật dụng?
Thật vậy, Bạch Thế Tôn.
Này tỷ kheo, sao ông lại có nhiều vật dụng như vậy? Có phải ta nói lời tán thán hạnh ích dục, biết đủ viễn ly tinh tấn không?
Nghe bậc đạo sư nói vậy, vị ấy sanh phẫn nộ và nói:
Nay tôi sẽ cởi đồ và đi như thế này.
Vị ấy quăng y choàng người, chỉ mặc một y trong và đứng giữa hội chúng. Bậc đạo sư muốn khích lệ liền nói:
Này tỷ kheo, thuở trước ông là con quỷ nước Dạ Xoa đi tìm Tàm Quy, sống trong 12 năm đi tìm Tàm Quy. Sau này ông đã xuất gia trong giáo pháp Phật được tôn kính này, lại quăng y choàng ngoài giữa bốn chúng, từ bỏ Tàm Quý và đứng như vậy.
Khi nghe lời bậc đạo sư, Tàm Quý khởi lên, vị ấy đáp y, đảnh lễ bậc đạo sư, rồi ngồi xuống một bên. Các tỷ kheo yêu cầu Thế Tôn giải thích rõ ràng ý nghĩa này. Thế Tôn trình bày ý nghĩa sự việc bị tái sanh che lấp qua câu chuyện sau đây.
Vào thời vua Brahmadatta đang trị vì ở nước Kasi tại Ba La Nại, Bồ Tát tái sinh làm con bà hoàng hậu của vua, và trong ngày đặt tên được đặt tên là Hoàng tử Ngưu Dương. Khi Bồ Tát bắt đầu đi được, chạy được, một con trai thứ hai ra đời và được đặt tên là Mặt Trăng. Khi đứa trẻ này bắt đầu đi được, chạy được, mẹ Bồ Tát mệnh chung, vua đặt một người khác lên làm hoàng hậu, rất được vua sủng ái. Bà hoàng hậu này trong tình thương yêu ấy sanh được một con trai đặt tên là Mặt Trời. Vua cha thấy con tâm tư hết sức hoan hỷ, hứa cho bà hoàng hậu một lời yêu cầu nhân danh con bà. Bà hoàng hậu giữ lời hứa lại, mong được thực hiện ý muốn mai sau. Khi con bà lớn lên, bà tâu với vua: Khi sanh con của thiếp, đại dương có hứa cho một điều yêu cầu, vậy hãy cho thiếp làm vua. Vua từ chối và nói:
Ta có hai con trai sáng chói như đám lửa, ta không thể giao vương quốc cho con hoàng hậu được.
Nhưng sau, thấy hoàng hậu cứ tiếp tục yêu cầu mãi, vua ngại bà có âm mưu ác hại các con của mình, nên cho gọi họ lại và bảo:
Này các con thân, khi sinh hoàng tử Suriya, ta có một điều yêu cầu. Nay mẹ nó yêu cầu vương quốc, ta không muốn cho nó. Nhưng đàn bà hay có tánh ác, có thể âm mưu ác hại các con. Vậy hai con hãy vào rừng, và khi nào ta mệnh chung, hãy trở về trị vì thành này là gia sản của nhà.
Nói vậy, với nước mắt và lời than, vua hôn hai con trên đầu và đưa họ ra đi. Sau khi đảnh lễ vua cha, hai hoàng tử từ Giả Lâu Đài ra đi. Hoàng tử Suriya đang chơi trong sân thấy vậy, biết được sự việc liền quyết định cùng ra đi với hai anh và ra đi với họ. Họ đi vào núi tuyết, Bồ Tát bước xuống đường, ngồi trên một gốc cây và bảo hoàng tử Suriya:
Này Suriya thân, hãy đi đến hồ nước này, sau khi tắm và uống, hãy đem cho chúng ta nước uống trong các lá sen.
Cái hồ ấy do Thiên Vương Tỳ Sa Môn cho một con quỷ nước Dạ Xoa với lời dặn: Trừ những người biết được thiên pháp, còn tất cả những ai xuống hồ nước này, ngươi có quyền bắt ăn thịt. Những ai không xuống nước thì ngươi không có quyền. Từ đó về sau, quỷ Dạ Xoa hỏi thiên pháp những ai xuống hồ nước ấy, ai không biết thì nó ăn thịt. Hoàng tử Suriya đi đến hồ nước này, không quan sát gì cứ bước xuống hồ, quỷ Dạ Xoa bắt được và hỏi:
Ngươi có biết thiên pháp không?
Hoàng tử đáp: Ta biết, đó là Mặt Trời, Mặt Trăng. Quỷ Dạ Xoa nói:
Ngươi không biết thiên pháp.
Rồi bắt chàng xuống nước và giam chàng tại tủy cung của mình. Bồ Tát thấy em mình đi quá lâu, liền sai hoàng tử Kanda đi. Quỷ Dạ Xoa cũng bắt chàng hỏi về thiên pháp, và hoàng tử Kanda trả lời thiên pháp là bốn phương. Quỷ Dạ Xoa nói chàng không biết thiên pháp, bắt chàng và cũng giam tại chỗ ấy. Bồ Tát thấy Kanda đi quá lâu, nghĩ rằng chắc có trở ngại gì xảy ra cho mỗi người, liền tự mình đi đến chỗ ấy. Thấy được dấu chân của hai người đi xuống, nghĩ rằng hồ ấy có thể là chỗ trú ẩn của quỷ Dạ Xoa. Bồ Tát liền rút kiếm ra, cầm cung và đứng sẵn sàng. Con quỷ nước Dạ Xoa biết Bồ Tát không chịu xuống nước, hóa hiện một người đi làm rừng, nói với Bồ Tát:
Này bạn đi đường mệt, sao bạn không xuống hồ này tắm, uống nước, ăn củ sen, trang điểm với hoa sen, rồi đi chỗ nào bạn ưa thích. Bồ Tát thấy vậy, biết nó là quỷ Dạ Xoa, liền hỏi nó, có phải người bắt các em của ta không?
Phải, ta bắt đấy.
Vì sao chứ?
Vì ai xuống hồ này đều thuộc về ta.
Có phải tất cả đều thuộc về ngươi à?
Trừ những ai biết được thiên pháp, còn lại đều thuộc về ta.
Ngươi có muốn biết thiên pháp không?
Có, ta muốn biết.
Nếu như vậy, ta sẽ nói cho ngươi về thiên pháp.
Vậy bạn hãy nói đi, ta sẽ nghe thiên pháp.
Bồ Tát nói, ta có thể nói thiên pháp, nhưng tay chân đều lấm bụi. Quỷ Dạ Xoa tắm cho Bồ Tát, cho ngài ăn, cho uống nước, cho trang sức với bông hoa, cho hoa với hương thơm, và trải một tỏa sàn giữa một cái rạp được trang hoàng lộng lẫy. Bồ Tát ngồi trên tỏa sàn, bắt Quỷ Dạ Xoa ngồi dưới chân và nói,
hãy lắng tai, cẩn thận nghe thiên pháp.
Ngài nói lên bài kệ này, đầy đủ tàm và quý, chuyên tâm về bạch pháp, an tịnh bậc chân nhân, ở đời gọi thiên pháp. Dạ Xoa nghe pháp thoại này, tâm sanh tịnh tín, thưa với Bồ Tát.
Thưa bậc hiền trí, tôi cảm thấy tịnh tín đối với ngài và muốn cho ngài một người em. Vậy tôi đem đến người nào?
Hãy đem đến đứa trẻ nhất.
Thưa bậc hiền trí, dù ngài biết hoàn toàn thiên pháp, ngài lại không xử sự theo thiên pháp.
Tại sao vậy?
Sao ngài lại chọn người em, bỏ người anh? Ngài không kính trọng tuổi lớn hơn của nó.
Này Dạ Xoa, ta không những biết thiên pháp mà còn xử sự đúng thiên pháp. Chính vì đứa em ấy mà chúng ta đi vào rừng này. Chính vì hạnh phúc cho đứa em ấy mà mẹ nó xin vua cha quốc độ. Và phụ vương chúng ta từ chối, không chấp nhận lời yêu cầu, bằng lòng cho chúng ta sống ở trong rừng với mục đích bảo vệ chúng ta. Đứa trẻ ấy không nghĩ đến trở về, đã đi theo chúng ta. Nếu như ai nghe được rằng trong rừng một Dạ Xoa đã ăn nó rồi, thì không ai có thể tin được. Chính vì sợ bị quở trách mà ta bảo ngươi đem nó cho ta.
Lành thay, bậc hiền trí, ngài không những biết thiên pháp mà ngài còn thực hành thiên pháp nữa.
Quỷ Dạ Xoa nói lên sự đồng tình của mình và đem trả cả hai người em. Rồi Bồ Tát nói với nó,
này bạn, do kết quả việc ác ngươi làm từ trước, nên nay ngươi sanh làm Dạ Xoa, ăn thịt và máu của những người khác. Nay ngươi lại làm điều ác nữa. Việc ác này không thể làm ngươi thoát khỏi địa ngục, vân vân. Do vậy từ nay trở đi, hãy bỏ việc ác, làm việc lành.
Và Bồ Tát nhiếp phục Quỷ Dạ Xoa. Khi nhiếp phục Quỷ Dạ Xoa, Bồ Tát sống ở đấy với sự bảo vệ của Quỷ Dạ Xoa. Một ngày kia, nhìn lên các vì sao, biết được phụ vương đã mệnh chung, Bồ Tát đem theo Quỷ Dạ Xoa về Ba La Nại, lấy lại vương quốc, phong hoàng tử Kanda làm phó vương, đặt hoàng tử Suriya làm tổng tư lệnh quân đội. Còn đối với Quỷ Dạ Xoa, Bồ Tát cho làm trú xứ tại một địa điểm tốt đẹp, cho nó nhận được dòng hoa tốt nhất, các hoa tốt nhất, các đồ ăn tốt nhất. Riêng Bồ Tát trị vì theo chánh pháp, và khi mệnh chung, đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể pháp thoại, bậc đạo sư liền thuyết giảng các sự thật. Cuối bài giảng, tỷ kheo ấy chứng quả dự lưu, bậc chánh đẳng chánh giác kể xong hai câu chuyện kết hợp chúng với nhau, và kết luận với sự nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, Quỷ Dạ Xoa là tỷ kheo có nhiều đồ vật, hoàng tử Suriya là Ananda, hoàng tử Kanda là Sariputta Xá Lợi Phất, và hoàng tử Mahimsasa là
7. Chuyện nàng lượm củi, tiền thân Kathahari.
Kính thưa bậc đại vương, câu chuyện này được bậc đạo sư kể khi ở kỳ viên về nàng Vasabha Khatija. Câu chuyện sẽ được tìm thấy trong chương 12. Tiền thân Baddhasala. Truyền thuyết kể rằng nàng là con gái của vị Thích Ca tên là Mahanama, với một nữ tỳ tên là Nagamunda, và về sau trở thành hoàng hậu vua nước Kosala. Nàng sanh một con trai cho vua, về sau vua biết được dòng họ nữ tỳ của nàng liền tước phế địa vị của nàng và tước phế luôn người con trai là Vidodatta. Cả hai chỉ sống ở trong nội cung. Thế Tôn biết được sự việc này, vào buổi sáng với 500 tỷ kheo vây quanh, đi đến trú xứ của vua, ngồi trên chỗ ngồi đã soạn sẵn và nói: "Thưa đại vương, Vasabha Khatija ở đâu?" Vua kể lại câu chuyện ấy. "Thưa đại vương, Vasabha Khatija là con gái của ai?" "Bạch Thế Tôn, của Mahanama." "Khi nàng đến, nàng là vợ của ai?" "Bạch Thế Tôn, của tôi." "Thưa đại vương, nàng là con gái của vua, nàng đến làm vợ vua, nàng sanh đứa con trai cho vua, đứa con trai ấy do lý do gì lại không làm chủ vương quốc thuộc sở hữu của người cha?" Thuở xưa, một vị vua có đứa con trai từ một người con gái đi lượm củi, và một cuộc gặp gỡ tình cờ đã cho người con trai ấy vương quốc. Vua yêu cầu Thế Tôn làm sáng tỏ ý nghĩa câu chuyện. Thế Tôn liền kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, ở Ba La Nại, vua Paramatta đi vào ngữ uyển với uy nghi lớn của nhà vua, đang đi qua lại để tìm trái cây và bông hoa. Vua gặp một thiếu phụ đang lượm củi, vừa lượm vừa hát. Vua đắm say nàng và ăn ở với nàng. Bồ Tát được thụ thai trong bụng nàng. Nàng cảm thấy bụng nàng nặng nề như mang lưỡi tầm sét, lưỡi búa của Đế Thích. Biết rằng mình đã có thai, nàng tâu nhà vua việc ấy. Vua đưa cho nàng một chiếc nhẫn và nói: "Nếu sanh con gái, hãy giữ chiếc nhẫn này để lấy tiền nuôi dưỡng nó. Nếu sanh con trai, hãy đem nó đến ta với chiếc nhẫn này." Nói xong vua ra đi. Khi bào thai đúng thời, nàng sanh Bồ Tát. Đến tuổi Bồ Tát đi được, chạy được, trong khi chơi ở sân chơi có tiếng la: "Ta bị đứa không có cha đánh." Nghe vậy Bồ Tát đi đến mẹ và hỏi: "Ai là cha con vậy mẹ?" "Này con thân, con là con của vua Ba La Nại."
"Thưa mẹ, có cái gì làm chứng à?"
"Này con thân, vua có cho chiếc nhẫn này và nói, nếu sanh con gái thì giữ chiếc nhẫn này để nuôi dưỡng nó, nếu sanh con trai hãy đem nó đến cho ta với chiếc nhẫn này." Nói xong nhà vua ra đi.
"Thưa mẹ, sự tình là như vậy, sao mẹ không đưa con đến gặp cha?"
"Nàng biết ý định của con nên đem con đến cửa cung điện và xin ý kiến vua. Khi được gọi vào, nàng đảnh lễ vua và tâu:
Thưa đại vương, đây là con của đại vương."
Vua biết vậy, nhưng cảm thấy xấu hổ trước đông đảo quần chúng nên nói:
"Ôi, nó không phải con của ta."
"Âu đại vương, đây là chiếc nhẫn của ngài, chắc ngài nhận ra được chiếc nhẫn này chứ?"
"Ồ, đây không phải là chiếc nhẫn của ta."
"Âu đại vương, tôi không có vật gì khác để bảo chứng cho sự thật. Nếu đứa trẻ này là con ngài, nó sẽ đứng trên hư không. Nếu không phải, nó sẽ rơi xuống đất và chết."
Rồi nàng cầm chân Bồ Tát quăng lên hư không. Bồ Tát ngồi kiết già trên hư không, và với âm thanh dịu ngọt, tuyên bố pháp cho phụ vương đọc bài kệ này:
"Kính thưa bậc đại vương, tôi là con trai ngài. Kính thưa bậc nhân chủ, hãy nuôi dưỡng con lớn. Vua nuôi dưỡng người khác, không nuôi con mình sao?"
Nghe Bồ Tát ngồi trên hư không thuyết pháp như vậy, vua bèn nói:
"Hãy đến, này con thân, ta sẽ nuôi con, ta sẽ nuôi con."
Và vua đưa hai tay lên, 1000 bàn tay đưa lên để đón Bồ Tát, nhưng Bồ Tát không xuống bàn tay nào khác, chỉ xuống vào bàn tay nhà vua và ngồi trên bắp dế vua. Vua phong cho con làm phó vương, phong cho mẹ làm hoàng hậu. Sau khi vua mệnh chung, Bồ Tát lên làm vua có tên là vua của người lượm củi, trị vì quốc độ với chánh pháp, và khi mệnh chung, ngài đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể pháp thoại này cho vua nước Kosala, trình bày hai câu chuyện và kết hợp chúng với nhau, mật đạo sư kết luận với sự nhận diện tiền thân như sau: thời ấy, người mẹ là Mahamaja, người cha là Tịnh Phạm Dương, và vua Katavahana là ta vậy. 8. Chuyện vua Gamani. Tiền thân Gamani không vội vã vượt qua. Câu chuyện này được bậc đạo sư kể khi ở Kỳ Viên về một tỷ kheo từ bỏ tinh tấn. Trong tiền thân này, câu chuyện về hiện tại và quá khứ sẽ được trình bày ở chương 11, liên hệ đến tiền thân Samvara. Câu chuyện ấy và câu chuyện này giống nhau, nhưng các bài kệ khác nhau. Hoàng tử Gamani an trú trong lời dạy của Bồ Tát là em út của 100 anh em, được dây quanh với 100 anh em, ngồi với lọng trắng, trên chỗ ngồi huy hoàng rực rỡ, nhìn sự quang vinh của mình và nghĩ, tất cả sự quang vinh này ta có được là do vị đạo sư của chúng ta, rồi cảm thấy bằng lòng thoải mái nói lên lời cảm hứng này. Không vội vã vượt qua, thành tựu quả mong đợi, Gamani hãy biết, phạm hạnh ta thành thục. 7 hay 8 ngày sau khi vị ấy lên ngôi vua, tất cả những người anh đều đi về trú xứ của mình. Vua Gamani trị vì theo chánh pháp, và khi mệnh chung đi theo nghiệp của mình, Bồ Tát làm các công đức, và khi mệnh chung cũng đi theo nghiệp của mình. Sau khi trình bày pháp thoại này, bậc đạo sư thuyết giảng về các sự thật. Cuối bài giảng ấy, vị tỷ kheo từ bỏ tinh tấn chứng quả A-la-hán, bậc đạo sư kể 2 câu chuyện và kết hợp chúng với nhau, rồi kết luận với sự nhận diện tiền thân.
Số 9. Chuyện vua Makkhadava. Tiền thân Makkhadava. Những tóc bạc đầu ta. Câu chuyện này được bậc đạo sư kể khi ở Kỳ Viên về sự kiện xuất gia lớn đã được kể trong tập Nidana Katha. Khi ấy, các tỷ kheo đang ngồi tán thán sự ra đi của đấng đại giác, thì Thế Tôn đi đến pháp đường, ngồi trên Phật tọa, hỏi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, các con đang ngồi nói chuyện gì? Bạch Thế Tôn: Không có chuyện gì khác, chúng con ngồi tán thán hạnh ra đi của Thế Tôn. Này các tỷ kheo, không phải lâu nay Như Lai mới ra đi, trước đây ta cũng đã ra đi rồi. Các tỷ kheo yêu cầu Thế Tôn giải thích câu chuyện ấy. Thế Tôn trình bày câu chuyện quá khứ sau đây. Thuở xưa, tại nước Vidarbha, có vị vua tên là Makkhadava ở Mithila, hành trì đúng pháp của một vị pháp vương. Trải qua 84.000 năm, ngài đã vui chơi trong địa vị hoàng tử, đã trị vì trong địa vị phó vương và trong địa vị đại vương. Sau một thời gian dài vua sống như vậy, một hôm ngài gọi người cắt tóc và nói: Này Khanh, khi nào Khanh thấy tóc bạc trên đầu ta, hãy báo cho ta biết. Người cắt tóc, sau một thời gian dài, thấy giữa đám tóc đen nhánh của vua có một sợi tóc bạc, liền báo cho vua biết. Vua bảo: Hãy nhổ sợi tóc bạc ấy và đặt nó trên tay ta. Nghe nói vậy, người cắt tóc lấy cái nhíp bằng vàng, nhổ sợi tóc bạc và đặt trên bàn tay vua. Lúc ấy, nhà vua đang có 84.000 năm còn lại để sống. Tuy vậy, thấy sợi tóc bạc, ngài cảm thấy xúc động mạnh, như phần chết đã đến đứng gần, như bị nhốt vào trong ngôi nhà lá đang bốc cháy. Nhà vua suy nghĩ: Này Makkhadava ngu si ơi, tóc bạc đã mọc lên, nhưng ngươi chưa có thể loại trừ những phiền não này. Và khi nghĩ đến sự xuất hiện của sợi tóc bạc, nhà vua cảm thấy bị nung đốt nội tâm, từ thân mồ hôi toát ra, áo quần như đè nén nhà vua và trở thành không thể chịu nổi. Nhà vua nghĩ: Hôm nay ta phải ra đi về xuất gia. Sau khi cho người cắt tóc hưởng lợi tức một làn tỷ giá 100.000 đồng, vua cho gọi người con đầu và nói: Này con thân, trên đầu ta tóc bạc đã hiện ra, ta nay đã già rồi, các dục vọng liên hệ đến con người ta đã hưởng thụ đầy đủ, nay ta muốn tìm cầu các dục lạc ở thiên giới, nay là thời ta phải ra đi, con hãy trị vì vương quốc này. Sau khi xuất gia, ta sẽ ở trong đường xoài của Makkhadava và sống theo pháp sa môn. Các đại thần nghe tin vua muốn xuất gia, liền đến hỏi vua vì sao vua lại muốn xuất gia. Vua cầm sợi tóc bạc trong tay và nói bài kệ này với các đại thần: Những tóc bạc đầu ta, xuất hiện cướp tuổi sanh, các thiên sứ đã đến, là thời ta xuất gia. Sau khi nói vậy, ngay trong ngày ấy, nhà vua từ bỏ vương quốc, xuất gia làm ẩn sĩ, sống trong rừng xoài Makhadova, trải qua 84.000 năm tu tập bốn phạm trú, an trú thiền không có gián đoạn. Ngài mệnh chung và sanh lên phạm thiên giới, từ đấy lại sanh ở Mithila và làm vua tên Nimi. Sau khi quy tụ gia đình ly tán, Ngài xuất gia tại rừng xoài ấy, tu tập bốn phạm trú và tái sanh phạm thiên giới. Bậc đạo sư nói rằng, Như Lai không phải chỉ nay mới ra đi với sự xuất gia ấy, mà thổ trước cũng đã ra đi như vậy rồi. Trình bày pháp thoại này xong, Ngài thuyết về bốn sự thật, một số chứng được quả dự lưu, một số chứng được quả nhất lai, một số chứng được quả bất lai. Sau khi kể xong hai câu chuyện này, và kết hợp chúng với nhau, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, người cắt tóc là Ananda, người con trai là La Hầu La, và vua Makhadeva là ta vậy. Số 10. Chuyện trưởng lão Sukhavihari. Tiền thân Sukhavihari, người không được bảo vệ. Câu chuyện này, khi ở tại rừng xoài Anupiya, bậc đạo sư đã kể về trưởng lão Bhatija Sukhavihari. Trưởng lão Bhatija Sukhavihari đã xuất gia cùng với sáu vị trong hoàng tộc, cùng Upali là người thứ bảy, trưởng lão Bhatija, trưởng lão Kimbila, trưởng lão Magu và trưởng lão Upali chứng quả A-la-hán, trưởng lão Ananda chứng quả dự lưu, trưởng lão Anuruddha chứng được thiên nhãn, trưởng lão Đề Bà Đạt Đa chứng được thiền định. Câu chuyện của sáu vị trong hoàng tộc này dẫn đến sự kiện ở Anupiya sẽ được trình bày trong tiền thân Khandahala. Trong thời kỳ làm vua, tôn giả Bhatija tự bảo vệ mình như một vị thiên sắp đặt sự bảo vệ. Nay nghĩ đến tâm trạng sợ hãi mà vị ấy đã sống, dầu được bảo vệ với nhiều sự bảo vệ, vẫn nằm lăn qua trở lại trên đại sàn tọa đặt trên lầu cao. Vị ấy so sánh sự sợ hãi ấy với trạng thái không sợ hãi. Vì nay vị ấy đã chứng quả A-la-hán, khi vị ấy đi lang thang đây đó trong các khu rừng. Khi nghĩ vậy, vị ấy nói lên lời cảm hứng. Ôi, hạnh phúc thay! Ôi, hạnh phúc thay! Các tỷ kheo nghĩ rằng tôn giả Bhatija nói lên chánh trí của mình nên trình lên Thế Tôn. Thế Tôn nói, này các tỷ kheo, Bhatija không phải chỉ nay mới sống hạnh phúc, mà thổi trước vị ấy cũng đã sống hạnh phúc. Các tỷ kheo thỉnh cầu Thế Tôn trình bày rõ ý nghĩa này. Thế Tôn làm sáng tỏ ý nghĩa qua câu chuyện quá khứ. Thổi xưa, ở Ba La Nại, trong khi vua Brahmadatta đang trị vì vương quốc, Bồ Tát sinh là một vị Bà La Môn giàu có ở phương Bắc, thấy nguy hiểm trong các dục, lợi ích trong xuất ly, Ngài từ bỏ các dục, vào núi tuyết xuất gia làm ẩn sĩ, đạt được tám thiền chứng, số tùy tùng của Ngài lên đến 500 vị khổ hạnh. Khi mùa mưa đến, Ngài rời núi tuyết với chúng khổ hạnh, dây quanh đi bộ qua làng, qua thị trấn đến Ba La Nại. Ngài trú ở ngôi giường của vua, nương tựa nhà vua. Tại đấy, sau khi sống 4 tháng trong mùa mưa, Ngài đến từ biệt nhà vua. Nhà vua nói, thưa tôn giả đã lớn tuổi, tôn giả sống ở núi tuyết làm gì? Hãy để các đệ tử đến núi tuyết, còn tôn giả ở lại đây. Bồ Tát giao 500 người khổ hạnh cho đệ tử trưởng và nói, con hãy đi, sống ở núi tuyết với những người này, còn ta sẽ sống ở đây. Vị đệ tử trưởng ấy, trước khi làm vua, sau từ bỏ vương quốc lớn xuất gia, lấy đề tài làm thiền quán, chứng được tám thiền chứng, vị ấy sống ở núi tuyết với các vị khổ hạnh. Một hôm, muốn ý kiến bổn sư, vị ấy gọi các vị khổ hạnh kia và bảo, hãy sống thoải mái ở đây, ta đi đảnh lễ bổn sư rồi lại về. Vị ấy đi đến bổn sư đảnh lễ ngài, chào mừng ngài rất chân tình, rồi trải tấm thảm, nằm xuống bên cạnh bổn sư. Lúc bấy giờ, nhà vua đi đến ngồi giường để ý kiến vị khổ hạnh, đảnh lễ ngài, rồi ngồi xuống một bên. Vị đệ tử khổ hạnh thấy vua đến, nhưng không đứng dậy, chỉ nằm dài và nói lời cảm hứng. Ôi, hạnh phúc thay! Ôi, hạnh phúc thay! Nhà vua không hoan hỷ với vị khổ hạnh thấy vua mà không đứng dậy, nên nói với Bồ Tát. Thưa tôn giả, người khổ hạnh này có lẽ đã ăn quá đầy đủ nên nằm sung sướng, nói lên lời cảm hứng. Thưa đại vương, người khổ hạnh này trước cũng làm vua như ngài. Vị ấy suy nghĩ, trước kia còn là cư sĩ, đầy đủ uy quyền nhà vua, được bảo vệ bởi nhiều người có binh khí cầm tay, nhưng không được hạnh phúc như thế này. Nay do tự mình được hạnh phúc xuất gia, được hạnh phúc thiền định, nên nói lên lời cảm hứng như vậy, để giảng pháp thoại cho nhà vua, Bồ Tát đọc bài kệ này. Người không được bảo vệ, không bảo vệ người khác. Thưa đại vương, người ấy thật sự được an lạc, vì không chờ đợi gì. Đối với các dục vọng, nhà vua nghe pháp thoại xong, cảm thấy thoải mái, đảnh lễ, rồi đi về cung. Vì đệ tử đảnh lễ bổn sư, rồi đi về núi tuyết, Bồ Tát tiếp tục sống tại đấy, thiền định không gián đoạn, và khi mạng chung, sanh lên phạm thiên giới. Bậc đạo sư kể lại hai câu chuyện, kết hợp chúng với nhau, rồi nhận diện tiền thân. Lúc ấy, về đệ tử là tôn giả Bát Đi Gia, còn chỉ bổn sư chính là ta vậy.